Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức an cư tại tịnh xá trung tâm. Chủ đề bài 8 Kinh Viên Giác là lợi ích của nghe kinh và phổ biến kinh. Theo từ nguyên học, kinh là lời minh triết có khả năng giúp cho người đọc và nghe chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Trong quá trình phát triển các tôn giáo tại Ấn Độ, khái niệm kinh đã không dừng lại ở chỗ đó và có khuynh hướng thế tục hóa. Chẳng hạn như truyền thống Bà La Môn giáo cho rằng kinh là nghệ thuật, do vậy họ đã có bài kinh dạy về tình dục mà trong tiếng Sanskrit gọi là Kama Sutra. Tại châu Âu và Việt Nam, kể từ khi chủ nghĩa thực dân xâm lược bị xóa sổ nhờ vào công đóng góp của chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu, lời dạy và chủ trương về đấu tranh giai cấp cũng như các quan niệm xã hội được gọi là kinh, như ta có kinh điển Mác Lênin. Do đó khi nói đến lợi ích của nghe kinh đó, thì cần xác định rõ đây là kinh Phật, kinh chánh pháp, kinh chánh tín, kinh trên nền tảng của trí tuệ, chứ không phải là kinh theo nghĩa của Bà La Môn giáo hay là của một nền triết học cận đại hiện đại nào. Nếu như triết học Đông Tây lún sâu vào cái con đường tìm kiếm tri giải, love of philosophy, tức là tìm kiếm nguồn tri thức, đam mê tri thức và thỏa mãn nền tri thức, thì kinh điển Phật giáo đó vượt lên trên cái giới hạn căn bản này, là cung ứng cho trí tuệ, mà trí tuệ đó là chiếc chìa khóa ứng dụng, chìa khóa đạo đức, chìa khóa nhân quả và chìa khóa giải quyết các vấn nạn khổ đau của con người. Chúng ta không cần phải ngạc nhiên tại sao các nền triết học Đông Tây cổ và kim không bận tâm đến việc giải quyết khổ nạn của con người, bởi vì các nền triết học không có sở trường vào lĩnh vực đó. Khi xác định giá trị của kinh điển Phật giáo là một nguồn các lời dạy minh triết, niềm tin kéo theo sau khi nghe kinh, hành trì kinh, phổ biến kinh chắc chắn là có lợi lạc lớn. Chương 12 của Kinh Viên Giác cũng là chương cuối cùng. Bồ Tát Hiền Thiện Thủ đã đại diện cho tất cả các vị Bồ Tát và Hiền Thánh Tăng có mặt lúc bấy giờ, thưa thỉnh Thế Tôn về giá trị của nghe kinh, hành trì kinh và phổ biến kinh. Nhân đó Đức Phật đã lần lượt dạy như sau. Một, con mắt của 12 thể tài kinh. Trước nhất, Đức Phật khẳng định rằng kinh Viên Giác là con mắt sáng của 12 loại kinh điển. Thập nhị bộ kinh mà người Trung Quốc dịch đó, dễ dẫn đến ngộ nhận là có 12 bộ kinh. Thực ra là 12 thể loại kinh điển, hoặc là 12 thể loại văn học. Theo đó, Đức Phật đã truyền trao các lời dạy minh triết của Ngài cho thế hệ đệ tử, thực tập chuyển hóa, vẫy tay khổ đau, hướng đến hạnh phúc, chứng đạt giải thoát, trải nghiệm niết bàn. 12 thể loại kinh đó bao gồm: một là khế kinh, tức là các loại kinh điển bao quát nói chung, dài, vừa, ngắn, miễn có khả năng giúp con người nhổ nỗi khổ, xây hạnh phúc đều được gọi là kinh. Vì không cần thiết phải là có bối cảnh lục tủng thành tựu như là người Trung Quốc đặt ra, có nhiều bài kinh chẳng cần có một cái bối cảnh cũng là kinh, vì nội dung đó là lời minh triết. Hai, trùng tụng, còn lại là ứng tụng, tức là một đoạn thi ca có mục đích là cô động hóa tất cả những lời dạy bằng văn xuôi của Đức Phật, nhằm giúp cho người nghe dễ dàng hiểu, học thuộc và hành trì. Nó trở thành như là những cẩm nang và phương châm ngắn gọn. Cũng có một số giả thuyết ngược lại cho rằng đó, có nhiều tình huống Đức Phật chỉ giảng các bài thi kệ, sau này trong quá trình biên tập đó, dựa vào nội dung văn thi kệ xúc tích cô động, đôi lúc nếu không diễn dịch thì khó hiểu, mãn văn xuôi nằm phía trước được diễn dịch theo ý của các nhà biên tập kinh điển. Hai tình huống trên có lúc đó, tình huống hai là đúng, có lúc tình huống một là đúng, tùy theo văn bản học của từng bài kinh và bối cảnh ra đề. Ba, thụ ký. Những đoạn kinh mà trong đó Đức Phật nói đến sự thành Phật trong tương lai của một đệ tử đang là Bồ Tát, A-la-hán, Thánh Tăng và người phàm, thậm chí là những người đã và đang gây tạo nhiều tội lỗi, nhưng mà sự chuyển hóa thông qua việc chuyển nghiệp đã làm cho nhân vật đó, nhân cách đó trong một tương lai 10 kiếp, 50 kiếp, 100 kiếp, vân vân, sẽ có thể trở thành một bậc thanh tịnh tâm, chứng đắc đạo quả. 4. Kệ đà. Những bài thi kệ, thiền kệ, pháp kệ ngắn gọn, chẳng hạn như kinh Pháp Cú, và nhiều các bài kệ mà mỗi một bài nó như là một bài pháp ngắn, giá trị cô động, xúc tích, ấn tượng, và có thể trở thành là cẩm nang gói đầu giường cho nhiều thế hệ tu học Phật. 5. Vô vấn tự thuyết. Có những bối cảnh không hề có đương cơ pháp hội đại diện cho nhiều người có mặt thưa thỉnh Đức Phật về một vấn đề, Đức Phật thấy nhân duyên đã đến, Ngài tự tiên thuyết những pháp thoại mà nội dung tâm linh nó rất sâu sắc và cần thiết cho tín chúng có mặt lúc bây giờ. 6. Nhân duyên, hoặc còn gọi là quảng thuyết, tức là những bài kinh mà Đức Phật thấy nhân duyên đã chín mùi, dựa vào các điều kiện, dựa vào những lời thỉnh cầu, dựa vào những lời thưa hỏi, dựa vào các vấn đề rầy rà trong chúng, hay những vấn đề thời sự phát sinh, Đức Phật thấy cần phải thuyết giảng bài kinh đó theo lời thỉnh cầu, thì Ngài phân tích sắc rộng để giúp cho người nghe có thể rút tỉa ra được các bài học tâm linh quý báu. Bảy, thí dụ, còn gọi là ẩn dụ hay là quảng thuyết giải ngộ kinh, tức là những bài kinh nói rộng, nói sâu bằng các ngụ ngôn và bằng các ẩn dụ. tính ngụ ngôn trong kinh Phật rất cao, bởi vì có nhiều vấn đề không diễn tả hết bằng sự truyền thông ngôn ngữ, do đó phải mượn lời vật A để nói giá trị tâm linh B, mượn sự kiện C để nói vấn đề cao siêu huyền diệu khác. Và nhờ đó đó, người đã trải qua các vấn đề được nêu ra có thể theo đó hiểu được một cách gián tiếp, một mức căn bản về nội dung triết lý sâu xa huyền diệu. Tám, như thị pháp hiện, còn gọi là bản sự kinh, để nói về các sự kiện, các hoạt động Phật sự đời trước của các vị Bồ Tát và các Đức Phật. Mỗi một câu chuyện đó là một bài học lịch sử, dĩ nhiên là xa cách với lịch sử thật của chúng ta, xa đến độ đó chúng ta không biết là nó xuất hiện vào cái thời điểm của kiếp nào, chỉ biết là rất xa xưa. Nhưng các bài học đó bao giờ cũng mang tính hiện tiền, giá trị thiết thực của đó giúp cho chúng ta trải nghiệm an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Chính bản sinh kinh bao gồm các câu chuyện nói về tiền thân của Đức Phật, đặc biệt là Đức Phật Thích Ca lịch sử, ở kiếp quá khứ từ một cho đến nhiều kiếp về trước, vai trò vị thế xã hội, danh tánh, nghề nghiệp, đóng góp, hành động, lời nói đều có thể trở thành những bài học rất quý giá cho biết bao nhiêu thế hệ tu học Phật noi theo. 10. Phương quảng, còn gọi là phương đẳng hay là đại phương đẳng, tức các bản kinh dẫn nhập vào đại thừa, hay còn gọi là kinh nền tảng triết lý đại thừa. Vai trò của các bản kinh này là giúp cho người đọc có thể từng bước đi vào kho tàng tâm linh đại thừa cao siêu khó hiểu, mà nếu thiếu các dẫn nhập đó đó làm cho chúng ta có thể có ít nhiều các trở ngại. Cho nên kinh Phương Quảng đó một vai trò quan trọng trong việc chuyển tiếp nhận thức tâm linh hành trì của một hành giả từ kinh điển Nikaya A Hàm đến kinh đại thừa thực thụ. 11. Hy pháp, hoặc còn gọi là vị tầng hữu thuyết kinh, những bài kinh mà hiếm khi nghe thấy Đức Phật thuyết giảng. Đó là một sự kiện rất đặc biệt, rất lạ kỳ, rất hấp dẫn. Do những điều kiện đặc biệt, các bài kinh đó nói cho những con người trong bối cảnh đặc biệt đó. Do đó giá trị ấn tâm và tâm truyền tâm trong các bài kinh chưa từng có đó rất cao. 12. Luận nghị, đây là những bài kinh mang giọng văn phân tích đào sâu, khai thác vấn đề theo hướng trẻ nhỏ để giúp cho người nghe thỏa mãn được lý trí, hiểu thấu đáo tận tường một vấn đề được con người quan tâm. Thể loại kinh thứ 12 này rất phù hợp cho đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học, thành phần triết học và tôn giáo và giới trí thức thì cần những bài kinh phân tích chuyên sâu hơn là chỉ nói một cách bao quát. Trong bài kinh này là Đức Phật khẳng định kinh Viên Giác là con mắt sáng của 12 thể loại kinh điển vừa nêu. Tức kinh Viên Giác có một vị trí và vai trò rất đặc biệt trong tất cả các thể loại kinh điển mà Đức Phật đã tuyên giảng trong vòng 49 năm. Vì tầm quan trọng, vì vai trò đặc biệt đó, kinh Viên Giác này đã được trăm ngàn ức hằng hà sa các Đức Phật tuyên thuyết. Số lượng các Đức Phật nhiều như thế thuộc về quá khứ, tương lai và hiện tại ở nhiều các hành tinh khác nhau. Vì mục đích của kinh Viên Giác như tựa đề, trình bày và hướng dẫn cách thể nhập sự giác ngộ tuyệt đối ra. Do vậy không có Đức Phật nào bỏ qua việc tuyên giảng về con đường giác ngộ cả. Do đó kinh Viên Giác trở thành là mối quan tâm hàng đầu của các bậc Như Lai. Ngoài ra, vì vai trò quan trọng là con mắt sáng của trí tuệ, kinh Viên Giác còn được các Đức Phật hộ trì, tức là giữ gìn, phổ biến và khích lệ rất nhiều các thế hệ noi gương theo. Đồng thời nhờ đó mà các hàng Bồ Tát đều quy ngưỡng. Thì Bồ Tát là những con người đang hướng về sự giác ngộ tuyệt đối thông qua quá trình dấn thân phụng sự chúng sinh không mệt mỏi. Đây là đoạn nói về vai trò rất đặc biệt của kinh Viên Giác trong văn học Phật giáo. Trong kinh điển Đại Thừa đó, thì phần này thường được gọi là phần cuối của kinh. Ngược lại với cách thức ngày nay của chúng ta, nó là phần giới thiệu hay là phần dẫn nhập của một tác phẩm văn học. Ngày nay thì các nhà làm phim Hollywood đó, sử dụng cái công thức này khá nhiều. Nội dung của một bộ phim không được thể hiện rõ ở ngay đầu của tập 1, và do vậy nó thu hút cho người xem và thưởng thức đó, phải tự đặt ra những giả thuyết và gần như là bị đạo diễn đánh lừa dài dài theo các tập. Đến cuối cùng mới hiểu rõ được cái dụng ý của phim, và dụng ý đó là một sự bỏ ngỏ để cho mọi người tự suy nghĩ lấy. Kinh điển Phật giáo Đại Thừa cũng như thế, không nói ngay từ ban đầu để chúng ta phải tự trải nghiệm hành trì đến cuối cùng, cái phần cuối, để chúng ta mới đánh giá lại cái phần trải nghiệm của mình có đúng hay không. Vấn đề 2, trọng tâm của kinh. Như tựa đề của kinh, kinh Viên Giác là nói về con đường giác ngộ tuyệt đối, giác ngộ là Phật, nên trọng tâm của kinh là sự giải thích về viên giác tổng trì. Tổng trì là nắm một cách bao quát, nắm tròn vẹn, nắm một cách có hệ thống toàn bộ các pháp môn dẫn đến sự giác ngộ cao nhất. Nếu bài kinh Tứ Diệu Đế được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai, trình bày về con đường trung đạo gồm có 8 yếu tố trên nền tảng phân tích nhân khổ đau để chỉ bài quả giác ngộ, thì kinh Viên Giác Đức Phật tuyên thuyết về bản chất của giác ngộ tuyệt đối sau khi hành giả đã thực tập một cách trọn vẹn từ chánh kiến cho đến chánh định. Ở đây Đức Phật cũng để một cái ẩn số, sau chánh định là cái gì? Đó là sự giác ngộ trọn vẹn, tức là viên giác. Thì bài kinh này đó mà tư cách là giải thích thêm, mở rộng, giúp cho chúng ta thấy rõ cái ẩn số sau chánh định đó là một sự giác ngộ không có gì cao hơn, và đó chính là sự viên giác tổng trì. Ngoài ra Đức Phật còn khẳng định kinh Viên Giác là loại kinh mang tính cứu cánh trọn vẹn tuyệt đối của tất cả các loại văn học kinh. Các tổ đã phân tích năm thừa để cho thấy có nhiều bài kinh đó đáp ứng cho trình độ nhân bản, tức là giúp cho con người xã hội, con người thế tục sống hạnh phúc theo luật và đạo đức. Đại đa số cư dân trên hành tinh Ta Bà thuộc về mô tiếp nhân thừa, cho nên đại đa số các bản kinh được Đức Phật thuyết giảng trong suốt đời tu của Ngài thuộc về nhóm này. Thanh văn thừa nhằm hướng dẫn các chúng sinh phàm phu có nhu cầu giải thoát ở mức độ vừa hướng đến, nhờ thực tập có thể chứng đắc được các quả thánh bây giờ và tại đây. Nền Phật học Trung Quốc còn phân tích Thanh văn và La Hán là hai thừa khác nhau. Trên thực tế, Thanh văn, Duyên giác, Độc giác là ba phương pháp tu khác nhau, nhưng quả chứng đều giống nhau là quả A-la-hán. Cho nên ngũ thừa được hệ thống Phật học Trung Quốc phân tích đó, thực tế chỉ có bốn thừa thôi. Bồ Tát thừa là nền tảng tâm linh ở mức độ cận Phật, như vượt lên trên A-la-hán, giúp cho hành giả bỏ các phương tiện giác ngộ ở những điểm ban đầu để hướng về con đường tiệm cận với Phật quả. Trải qua 51 giai tầng tâm linh, các hành giả Bồ Tát lần lượt trở thành bậc giác ngộ tuyệt đối, tức là chứng thành Đức Phật. Do đó kinh Viên Giác là bài kinh mà giúp cho chúng ta từng bước trải nghiệm để có thể đạt được sự giác ngộ tuyệt đối đó. Ngoài ra kinh này còn được gọi là bài kinh dạy về Định Vương, tức là vua của thiền định, như là một nguồn bí mật vĩ đại về sự giác ngộ. Có lẽ trong nền văn học Đại Thừa, kinh Viên Giác là kinh duy nhất chỉ bài về 25 phương pháp tu thiền chỉ, thiền quán, thiền na. Rồi là thêm một lần nữa, Ngài là đúc kết 25 pháp tu thiền quán, thiền chỉ, thiền na đó thành thiền chỉ quán song tu, rất chi tiết, rất sâu sắc, rất hệ thống. Và vậy đó hành giả trải nghiệm trên phương pháp thiền quán và thiền chỉ sẽ có thể có khả năng rũ bỏ được tất cả các phiền não, tập khí, trần ô để có thể từng bước tiệm cận giác ngộ và chứng đắc sự giác ngộ trọn vẹn. Ở đây chỉ quán được xem như là phép bí mật chứ không phải là câu thần chú. Đó là một trong những dữ liệu khá đặc biệt và phù hợp với kinh Tạng Bali. Kinh Tạng Bali, nhất là trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật đã phá thần chú của Bà La Môn giáo vì nó làm cho con người bị mê tín dị đoan. Không nỗ lực gieo nhân nhưng mà muốn có kết quả thông qua sự cầu nguyện và những hứa hẹn trống rỗng từ các quyển kinh thánh. Và ở đây Đức Phật đã chê chữ chánh định và thiền chỉ, thiền quán, thiền na chính là sự mầu nhiệm chứ không phải là các câu thần chú. Điều này phù hợp với Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật xem trí tuệ là câu thần chú, chứ trên thực tế thì Bát Nhã Tâm Kinh chả có thần chú nào, mặc dù vẫn có cái câu kết thúc gate gate paragate parasangate buddhiswa mà người Trung Quốc phải không, Hán Việt rất xa: yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề, tát bà ha. Nghĩa đen của câu thần chú Bát Nhã vừa nêu là nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực qua bờ bên kia, qua đến tận cùng sự giác ngộ và đạt được giác ngộ tuyệt đỉnh. Thực tế đó là một mệnh lệnh cách tu viên giác, đạt viên giác. Và toàn bộ nội dung của tâm kinh nhấn mạnh đến trí tuệ, thấy rõ năm uẩn không có thực thể, cho nên thay vì chìm ở trong nỗi khổ của tâm, nỗi đau trên thân, thì hành giả dùng trí tuệ để vượt qua tất cả mọi vấn nạn. Cho nên trí tuệ được Bác Nhã Tâm Kinh gọi là Đại Thần Chú, Đại Minh Chú, Vô Thượng Chú, Vô Đẳng Đẳng Chú, tức là không có cái gì chú nào màu nhiệm hơn, siêu tuyệt hơn. Tâm kinh và viên giác phù hợp với nhau ở điểm này. Ngoài ra đây còn là bài kinh nói về cảnh giới tối hậu của các đức Phật, đó là quả Phật. Dĩ nhiên đây Đức Phật dùng các lời minh triết rất cao, lý luận rất sâu, để giúp cho giới tri thức có thể cảm thấy bị thuyết phục về giá trị đặc biệt của tâm giác ngộ thông qua sự chứng đắc. Và kinh này cũng còn được gọi là kinh nói về các sắc thái đặc biệt của Như Lai Tạng, tức là bào thai Như Lai, bào thai Phật. Dịch sát nghĩa, còn dịch theo nghĩa bóng là kho tàng giác ngộ, kho tàng Phật tính, kho tàng Phật. Kinh Viên Giác và một số kinh đại thừa khác phát họa mỗi một chúng sanh có một cái bào thai về sự giác ngộ, giống như một con người đó được sinh trưởng từ một bào thai, mà cái điểm khởi thì cái đó là một cái phôi rất nhỏ, trung bình 9 tháng cho đến 9 tháng rưỡi cái thai đó trở thành một con người có đầy đủ các giác quan, từ lúc còn là phàm phu cho đến trở thành bậc giác ngộ. Thì mỗi chúng sinh đều nằm trong một cái bào thai, mà tính thời gian đó là không cố định như là bào thai của con người. Có người thì sống trong bào thai đó 50 kiếp, có người 500 kiếp, có người 5000 kiếp, có người dài kiếp. Tất cả đều lệ thuộc vào cái khả năng sử dụng chìa khóa trí tuệ để mở cánh cửa tuệ giác này. Nếu đúng như phương pháp Đức Phật đã dạy thì thời gian tồn tại trong bào thai Phật ít hơn, còn bằng không sẽ dài hơn. Vào như là kinh này trực tiếp dạy về cái phương pháp tu thiền để chuyển hóa tâm phàm, nghiệp phàm, thối phàm. Và khi toàn bộ thối phàm đã được chuyển hóa, hành giả sẽ có một kho tàng bào thai tâm linh hoàn toàn thanh tịnh. Đây đã thành một bậc giác ngộ. Xác định trọng tâm của kinh là nói về cảnh giới Như Lai, Đức Phật khẳng định kinh Viên Giác là nơi y cứ cuối cùng của các vị Bồ Tát trên con đường thực tập viên mãn Bồ Tát Đạo. Các vị Bồ Tát cần phải trải qua sự thực tập kinh này, nhờ đó mới có thể chứng đắc được Phật địa, tức là quả vị Phật, sự giác ngộ Phật. 3. Đối tượng của kinh có hai đối tượng chính Đức Phật nêu ra trong kinh. A. Đối tượng đốn giáo. Đốn là lập tức, trực diện, và sự giác ngộ của người nghe trong tình huống này là rất cao, do căn tính tuệ giác hay là chủng tánh Bồ Tát, chủng tánh Phật ở nhân vật đó quá nhiều, và cái kho tàng Phật tính đã được hé mở sẵn rồi, chỉ cần thêm những chất xúc tác là có thể mở mắt Phật và trở thành Phật. căn tính đúng giáo này không ai khác hơn là các vị Bồ Tát. Ở giai đoạn thập địa, việc tu tập triết lý viên giác để trở thành bậc giác ngộ tuyệt đối là con đường tất yếu phải trải qua. Nên đốn ngộ triết lý Phật Đà và trở thành Phật tính và trở thành Phật quả đó là con đường mà các vị Bồ Tát lần lượt đạt được. B. Tiệm cơ. Ngoài các nhân vật có căn tính cao thượng như các vị Bồ Tát hoặc là các vị A-la-hán hồi tâm chuyển về Phật quả đang trên con đường Bồ Tát, thì các hàng phàm phu có căn cơ theo độ lài, tức là vừa phải, bền bỉ, không gián đoạn, tinh tấn, không dừng, thì trước sau gì cũng có thể tiếp cận được quả giác ngộ. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nói sự giác ngộ giống như là biển không có độ sâu thình lình. Đốn ngộ chỉ xuất hiện với các vị Bồ Tát thôi. Người phàm kẻ tục mà nói có sự đốn ngộ chỉ là nói rỗng không thôi, chứ không có sự thật. Cái gì cũng có một quá trình của nó. Thời gian là thước đo của một quá trình. Câu chuyện dòng sông của nhà văn Hạc Vinh Hét đoạt giải Nobel văn học có nhiều giá trị sâu sắc, nhưng không phải là không có những vấn đề về phương diện văn học. Là một nhà văn không thuộc tầng lớp Phật tử, ban giám khảo của giải Nobel văn học Hòa Bình đó, cũng không phải là những người nắm vững triết lý Phật giáo, cho nên đã quá đề cao câu chuyện dòng sông đó, mà người cuồng tín vào nó có thể gặp rất nhiều các vấn nạn trong hành trì. Hai mô típ nhân vật chính trong câu chuyện dòng sông là Tất Đạt và Thiện Hữu. Tất Đạt là từ viết tắt của Siddhartha, tức là Tất Đạt Đa, tên của Thái tử. Trước khi trở thành nhà tâm linh và sau này trở thành Phật, đại diện cho lớp người tu tập giới đức thanh cao, lòng từ bi vĩ đại, tâm vô ngã vì tha lớn, dấn thân tu tập nhiều pháp môn theo trình tự, rốt cuộc trở thành là người bị tuột hậu và giác ngộ sau Thiện Hữu, là một người đại diện cho giới ăn chê tứ độ thừa. Chỉ trong thời khắc quán chiếu là chính mình, sau khi tìm được chính mình thông qua hình ảnh tương phản của con sông, Thiện Hữu đã trở thành bậc giác ngộ về triết lý. Câu chuyện đó có thể là một cái bài học giáo dục cho những người đã từng có một quãng đời lầm lỡ, đen tối, tội lỗi, khổ đau mà mình đã tự tạo ra cho mình, cho người, do cố ý hay si mê. Không rơi vào mặc cảm tội lỗi, nhờ đó có thể phấn đấu từng bước chuyển được nghiệp, quay đầu về bờ. Nhưng nếu ai đó bắt chước theo tấm gương của Thiện Hữu mà bỏ rơi phương pháp tu truyền thống và là con đường duy nhất theo Đạo Phật dạy, tức là tiệm tu, tiệm giác ngộ như là Tất Đạt Đa trong câu chuyện dòng sông, thì sẽ gánh lấy những hậu quả nặng. Đó là trên thực tế, khi mình quán chiếu được dòng sông, tượng trưng cho quán chiếu được cái sông tâm, tấm gương tâm, chúng ta mới dừng được nghiệp hưởng thụ thôi. Cái hạt giống nó không dễ dàng chết một ngày một bữa, mà nó lại còn tiếp tục tiềm ẩn ở trong cõi vô thức. Nó có thể thao túng và nắm lấy sự sống của chúng ta như là những tên biệt kích đánh du kích vậy. Thiệt hại dành cho hành giả bị các phiền não đánh du kích rất cao. Nhưng bình thường đó thì mình không tìm ra được mặt mũi của nó, nó ẩn núp rất kín, đào tẩu rất nhanh, mưu qua trước quỷ rất khéo. Do đó thiện hữu nếu nói theo Phật học đó, thì sau khi dừng yên ngựa của con đường ăn chê thì nghiệp xấu chỉ mới được dừng, và lúc ấy anh ấy phải tiếp tục gieo trồng các nghiệp thiện và cực thịnh. Cực tịnh có số lượng và trọng lượng từ tương đương cho đến nhiều hơn, mới có thể xóa sổ được các cái chuỗi dài nghiệp xấu trong quá khứ. Bù trừ của nghiệp dẫn đến sự vô hiệu quả của những nghiệp xấu là điều mà triết lý chuyển nghiệp của Đạo Phật khẳng định. Cho nên không thể nào có tình huống vừa mới giác ngộ, tức là mở mắt nhìn thấy lại cái quãng đời đã qua đen tối, là có thể trở thành Phật, trở thành bậc giác ngộ, chuyện không có thật. Vì đó tác phẩm Câu Chuyện Dòng Sông chỉ có thể là một bài học hay cho thành phần đầu gấu thế giới xã hội đen, giang hồ, những người đã từng dính vào vũng lầy của khổ đau, không tiếp tục mặc cảm tự tin nữa để vươn lên thôi. Nhưng nó là một cái phản cảm đối với những người có một quá trình tu tập rất truyền thống, rất bài bản, rất trình tự. Thì nếu không khéo người ta nghĩ, ồ tôi tu như thế chừng lắm là tôi bằng tất đạt trong câu chuyện thôi, tức là vẫn tiếp tục là người phàm, còn đang khi thiện hữu là một bậc giác ngộ, chạy theo một loại tiểu thuyết lãng mạn có đối tượng phục vụ là một thành phần rất đen tối trong xã hội, mà bắt chước làm theo là một đại họa cho chính mình. Do đó phần tiệm cơ giác ngộ là điều mà chúng ta phải tin. Sự giác ngộ là một quá trình từng bước dần dà tiệm tiến, ngày càng nhiều hơn mỗi ngày một chút, như là một cuộc chạy đua marathon chứ không phải là cuộc chạy đua cự ly ngắn. Câu chuyện Ngụ Ngôn Rùa và Thỏ là một bài học. Thỏ ỷ vào mình có sức chạy cự ly ngắn với một tốc lực, cho nên đã mãi mê ngủ quên trong hưởng thụ, cuối cùng đã về sau chú rùa chạy marathon. Ai chạy cự ly ngắn trong tu tập có thể thể hiện mình là tuấn mã trong một giai đoạn, nhưng sau đó là bỏ cuộc do chán nản, hoặc có thể trở thành người cống ca, hay bị tổng quan nghiệp ma nghĩ rằng chỉ có mình tu, người khác không ai tu hết. Cho nên tu bằng con đường marathon đều đặn, mỗi thời khóa, mỗi sự trải nghiệm chánh niệm hàng ngày hàng giờ sẽ giúp cho chúng ta thanh lọc được tâm. Và đến lúc nào đó sự giác ngộ diễn ra thì cứ để nó diễn ra tự nhiên thôi, như là một trái chín cây thơm, ngọt, ngon và có nhiều chất bổ, hơn là tình trạng đè nén đi dẫn đến sự chín vú hay chín ép. Đốn ngộ như là một sơn đông mại vỏ đó, chỉ là một sự chín vú không có thật. Cho nên ai quảng bá truyền tâm ấn tu giác ngộ trong vòng 7 ngày, 7 tháng, 7 năm là tuyên bố rỗng. Và chỉ có những người nào bị chìm trong lòng tham và sự si mê mới tin vào những lời tuyên bố rỗng đó. Phong trào thành lập tôn giáo cổ đại, trung đại, hiện đại và các phong trào tôn giáo mới đều có cùng một cái mô típ, đó là đương sự đó phải tự bơm phồng mình là Chúa sống, Thánh sống. Nhờ đó đó quần chúng, nhất là những người có vai trò xã hội và địa vị kinh tế, thích nương tựa vào. Tại vì cái đẳng cấp, cái tôi mà, tôi vai trò như thế thì tôi phải nương vào Chúa sống, Thánh sống, Thần sống, chứ tôi không chui vào những giáo sĩ tu sĩ bình thường. và dẫn đến tình trạng tiền mất tật mang. Do đó trên con đường tâm linh đó, thì phải tránh những lời quảng bá mại võ. Rồi giá trị tâm linh thật đó là cả một tiến trình có trải nghiệm, có chứng đắc, nó không lệ thuộc vào sự hứa hẹn. Tương tự, chỗ nào dạy tiếng Anh mà ghi là học tiếng Anh 30 ngày mà không nói lưu lót, không lấy tiền, đều là nói dốc hết. Ngôn ngữ là một quá trình làm quen theo cơ chế bắt chước, và ai học thuộc lòng nhiều chừng nào thì sự lưu lót về ngôn ngữ diễn ra tỷ lệ thuận chừng ấy. Cho nên phần lớn là những cái trung tâm mà lừa đảo đó, người ta phải đưa ra những cái thương hiệu, những cái quảng cáo, những slogan hấp dẫn để giới nhà giàu vào đó học. Lớp học tiếng Anh một tháng như vừa nêu có thể là 5 triệu đến 10 triệu, đang khi các cái khóa học tiếng Anh bình thường chỉ có tốn vài chục ngàn. Quá trình dạy cũng giống như nhau thôi, có được còn lại là người học có tự nỗ lực hay không thôi, tự học thuộc lòng hay không thôi. Học ngoại ngữ mà đặt nặng dân phạm thì rất là khó nói giỏi. Sau khi nói lưu lót rồi, có vốn từ phong phú rồi, thì hãy đặt đến dân phạm sao? Giống như người Việt Nam lúc mới sinh ra, có trẻ em nào đi học dân phạm, nó chỉ học nói bằng sự bắt chước thôi. Thì con đường tu cũng vậy, nó là một tiến trình từng từ, rồi trình tự, thứ lớp, tiến triển, chứ không có một cái độ ngộ, đốn ngộ. Đốn ngộ là dành cho các Bồ Tát, mà các Bồ Tát khi đạt được cái trình độ tâm linh đó cũng trải qua nhiều chục kiếp, có vị là nhiều trong kiếp rồi. Như vậy các ngài đốn ngộ ở cái định điểm cuối cùng, giống như một ly nước, chỉ cần một giọt nước là đầy tràn, còn ly nước đó có sẵn thì người ta lại không đề cập đến. Cho nên sự đốn ngộ trên thực tế theo Phật giáo là không có thật. Về vấn đề này, Đức Phật nêu ra biển cả thì không thể nào kém tệ hơn các sông ngòi ngập. Vậy đó, bất cứ loài nào sử dụng nguồn nước đều có thể được no đủ và lệ lạc như nhau. Biển cả ở đây sánh ví cho kho tàng tuệ giác, tức là Như Lai Tạng, hay là Phật tính, hay là viên giác, niết bàn tuyệt đối, sự giác ngộ vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Tức là dùng đại dương hình ảnh bự nhất, lớn nhất với hành tinh để sánh ví với cái biển giác ngộ. Đang khi các loài thủy hải tộc, tôm, cua, cá, ghẹ và những loại vi sinh vật ở dưới nó thì nhiều vô số, nhưng mà tất cả đều được thấm nhuần, nuôi lớn bởi nước, và có người cũng chịu ảnh hưởng bởi nước rất là trực tiếp. Hầu như là không có loài vật nào thoát khỏi sự nuôi dưỡng của nước bằng cách này hay cách khác. Mỗi một loại sinh vật ở dưới biển tượng trưng cho mỗi loại hình chúng sinh, là lúc đang sống ở trong biển viên giác nhưng lại đi tìm nước, có mặt ở trên núi như lại đi tìm đồi, ngồi ở trên sa mạc nhưng lại đi tìm cát, đang hít thở không khí nhưng lại đi tìm khí. Đó là những ngộ nhận vì đánh quên chính mình. Và do vậy đó, hầu như trong các cuộc đi tìm kiếm đó, người ta chỉ gặp được sự thất vọng. Bát chánh đạo là cái con đường mà Đức Phật đã công bố, không cần phải đi tìm kiếm đâu nữa, chỉ cần trải nghiệm nó, sống với nó một cách đúng thì sự giác ngộ được diễn ra ra. Qua bên Miến Điện, vào các rừng sâu ở Tích Lan, hay là những quán tu thiền ở Thái Lan thì cũng chừng lắm là bát chánh đạo, là kinh Tứ Niệm Xứ, là 16 quán niệm hơi thở mà Đức Phật đã trình bày rất rõ ở trong kinh Trung Bộ, không khác hơn, chỉ có ngôn ngữ diễn dịch giải thích là có khác. Vì mỗi người hướng dẫn đó có cái biệt nghiệp về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, kinh nghiệm khác nhau thôi. Cho nên không cần phải đi kỳ vọng ông ở nơi nào xa, cứ lấy các bản kinh ra có hướng dẫn rất chi tiết, rất đầy đủ, là tìm một không gian tâm linh thích hợp chúng ta có thể trải nghiệm được. Còn việc đi tìm á là lúc bị lạc hướng hoặc là mắc hút. Vậy đó, nói cho cùng đối tượng của kinh Vây Giáp vẫn là thành phần tiệm ngộ, tiệm tu, tiệm chứng thôi. Đó là tất cả mọi người. 4. Giá trị của truyền bá kinh. Đức Phật khẳng định là người truyền bá nội dung của kinh Vi Giác đúng cách, dầu chỉ là một bài kệ hay là một phẩm hoặc là toàn bộ nội dung kinh, mà có thể làm đánh thức tính năng giác ngộ của người nghe, thì công đức đó lớn hơn cả 100 năm mà chúng sinh phụng sự cho hằng hà sa các vị Bồ Tát và các Phật. Sự giác ngộ là vô giá, cho nên các phong công đức phước báo chúng ta tạo dựng được bằng nỗ lực nhân quả đó không thể nào so sánh bằng, vì hai phạm trù đều hoàn toàn khác nhau. Một bên đó là các nhân về phước hữu lậu dẫn đến các cái quả phúc hiện thời có thể liên hệ đến sức khỏe, tuổi thọ, tài sản và tiện nghi đời sống, đang khi tuệ giác đó là một loại chánh nhân và cũng là thành quả do chúng ta tu tập giới, định và tuệ. Cho nên các Phật tử nào làm các việc phước báo mà được hồi hướng công đức cho quả giác ngộ Bồ Đề thì không thích hợp. Với điều kiện là phải nỗ lực tu trí tuệ và thiền định thì mới có thể đạt được từng bước hoặc là tiệm cận. Chứ còn là một chánh nhân A hồi hướng cho quả B, đang khi quả B khác tính chất với nhân A thì không thể nào đạt được, kết quả là rơi vào sự tuyệt vọng thôi. Cho nên là ai cúng dường hương đăng và các loại trái cây cho Đức Phật thì quả đó là tài sản, phước báo về vật chất rồi hết. Chứ nó phải tu chứ không thể ý lại, chỉ có cúng Phật không là đủ. Và trên nền tảng này Đức Phật nói các lợi ích về kinh như sau. A, không bị mê hoặc. Đức Phật khẳng định bất kỳ ai nghe kinh mà tin theo thì sự mê hoặc ở tâm được chuyển hóa, đó là một tác dụng automatic. Có nhiều bà vợ than vãn rằng là chồng tôi không phải là Phật tử, không tin Phật, nên không tán đồng cho việc tôi đi chùa. Chúng tôi thường khuyên họ là về đó mở một số băng của một số vị pháp sư giảng sư mà nội dung á phù hợp với cái vướng kẹt của người chồng. Giả vờ mình nghe dưới bếp, mở lớn lên để cho chồng cùng nghe. Khi mà người chồng không có thiện cảm với việc vợ đi chùa đó, sẽ nghe với một cái tâm mắc câu, tức là bế móc, coi ông thầy này, sư cô này giảng có hay không, mà tại sao vợ tôi mê đến thế. Mục đích để chỉ trích và phản biện để khuyên vợ không nên tiếp tục đi. Đừng lo lắng nếu tình trạng đó diễn ra, vì ông chồng trước sau gì cũng vướng vào cái câu của chánh pháp thôi. Càng nỗ lực bế móc, tìm vết thì sự nghe trong tình huống này là một sự tập trung cao độ hơn. Do đó chất liệu pháp thấm vào đầu của người bế móc đó hồi nào không hay. những gián điệp mà đi theo dõi các vị cao tăng sau này trở thành là người xuất gia luôn. Có một người được giao trách nhiệm dòm ngó theo dõi coi nhân vật này có hoạt động chính trị hay không, có phương hại về lễ quốc gia hay không. Thì sau rồi thấy ô hoàn toàn chẳng như không có, ngược lại còn lễ đạt cho hòa bình thế giới, sự phát triển bền vững của một quốc gia, lệ lạc cho rất nhiều cộng đồng. Năm anh em Kiều Trần Như thực ra về phương diện lịch sử không phải là bạn đồng tu của Đức Phật đâu, mà năm vị quan trong triều được vua Tịnh Phạn biệt phái theo dõi với nhiệm vụ là thuyết phục bằng cho được Thái tử Tất Đạt Đa quay trở về làm vua. Kiều Trần Như là một trong các vị đón tướng Thái tử Tất Đạt Đa khi Tất Đạt Đa vừa ra đời, và ông là một nhà tiên tri trẻ nhất trong số các nhà tiên tri lúc đó. Nhưng mà ông lại là một quan ở trong triều. Kết quả chúng ta thấy rất rõ là năm nhà gián điệp của vua Tịnh Phạn biệt phái đã trở thành là năm tu sĩ, là nhờ vào cái việc càng quán sát càng thấy bội phục Thái tử Tất Đạt Đa với tư cách là một nhà tâm linh. Do đó tú bằng công sức giả vờ nghe hơi bị lãng tai để cái âm thanh nghe lớn hơn, thì những người trong gia đình mà không có thiện cảm về Phật giáo dần già rồi là có thiện cảm. Tuy nhiên ta phải chọn đúng đề tài và chọn những băng giảng sâu sắc có khả năng thuyết phục cao, thì việc quá độ để giúp cho một người chống đối Phật đó quay trở về với Phật là không mấy khó khăn lắm. Do đó cứ đọc kinh, xem kinh với tâm nghiền ngẫm, chứ đừng quan tâm đến số lượng, số trang, thời gian đọc, năm tháng đọc. Thì việc ngộ kinh và ứng dụng kinh trong cuộc sống nó là một cái diễn tiến rất tự nhiên. Một võ sư có kinh nghiệm không thể khinh thường các động tác đấm tay múa chân rất đơn giản, mà một võ sinh từ ngay đầu học đầu tiên đều phải làm. Và võ sư nào ngày nào cũng phải là luyện lại các bài quyền mà mình đã hướng dẫn cho võ sinh. Mà giờ mấy ông, mấy bà võ sư đó rất nằm lọt. Việc luyện như thế để cho cơ thể dẻo dai, sức khỏe được bền bỉ, và khi có tình huống ứng xử thực tế, từ mười mấy bài quyền chuẩn, các võ sư sẽ ứng biến ra thành các bài quyền thực tiễn. Đó là ứng dụng bài quyền. Thì việc học kinh cũng vậy, không thể nào gọi là học đủ được. Kho tàng kinh điển Đức Phật nhiều nhất trong dân học các tôn giáo từ trước đến giờ, nhiều mà không dư thừa, nhiều nhưng lại sâu sắc và phong phú. Do đó các vị hành giả Tịnh Độ Tông, pháp sư Tịnh Độ Tông chủ trương cực đoan mà cho rằng chỉ cần đọc kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, hoặc chỉ cần niệm Nam Mô Di Đà Phật là đủ và đó là chuyên tu, đó là phỉ báng pháp, đó là làm cho Phật giáo bị tụt hậu. Mỗi một bài kinh là một thực phẩm tâm linh, cho nên phải khích lệ các Phật tử đọc càng nhiều càng tốt, ngoài cái pháp môn mình theo đuổi. Và các giá trị chánh kiến, chánh tính, nội dung các pháp môn mà mình đọc qua các điều kinh thâm nhập vào trong nhận thức và lối sống chúng ta hồi nào cũng hay. Nhờ đó đó, ứng xử toàn là kinh, nói toàn là pháp, sống toàn là giải thoát và an lạc. Nếu không có quá trình luyện tập như thế thì không thể nào có được những giá trị này được. B. Gieo trồng phước đức và trí tuệ nơi Phật pháp. Nghe kinh là một phước đức, truyền bá kinh là một công đức, vừa là phước báo mà vừa là trí tuệ. Nghe kinh với lòng thành kính, đọc kinh với tâm ngưỡng mộ Tam Bảo, ta có được cái phước tôn kính, được mọi người quý trọng. Nhờ tâm tung kính đang khi thọ trì kinh, những căng thẳng trên não, mệt mỏi trên cơ bắp được rơi rụng, chúng ta trở thành một con người hoàn toàn mới. Và cứ mỗi giây phút nghiền ngẫm kinh, người thọ trì kinh mở toang đôi mắt và hiểu rõ, hiểu sâu các vấn đề mà đến lúc trước đây đó, mình ngồi nghiền ngẫm mà không tìm ra những vấn nạn và giải pháp của nó. Cho nên đừng xem thường việc đọc tụng kinh. Và có rất nhiều người đánh đồng Phật giáo với các tôn giáo khác xem đọc kinh là mê tín. Đó là một ngộ nhận đáng tiếc. Các tôn giáo khác nói đọc kinh là mê tín có thể chấp nhận, và Phật giáo đọc kinh là để thực tập kinh. Cũng giống như các bác sĩ, các dược sĩ, các đông y, đọc sách đông y, đọc sách dược, đọc sách về y khoa nhiều chừng nào thì tai nghề giỏi chừng đấy và không bị lạc hậu. Còn người nào thỏa mãn được là mình có quá nhiều rồi, không cần phải đọc nữa, trước sau dừng vì lạc hậu. Của một bài kinh đọc 10 lần, ta cảm nhận cái nội dung thâm thúy đó ở 10 cấp độ khác nhau. Đọc ở lần thứ 10 nó sẽ sâu hơn là đọc lần thứ nhất. Thì có nhiều điều chúng ta do chủ quan, do thiếu tập trung, do phân tâm, bỏ qua nhiều lớp ý nghĩa sâu sắc. Cho nên không bao giờ là thừa đối với việc đọc lại một bản kinh mình đã thuộc và đọc một cách nghiền ngẫm đó. Do đó nghe kinh, phổ biến kinh vừa tăng phước báo và vừa góp phần mở toan cánh cửa trí tuệ của chính mình. Ấn tống kinh điển, phổ biến các băng giảng, tạng biếu các tủ sách Phật học cẩm nang cho nhiều thế hệ, nhiều đối tượng lệ lạc rất lớn. Miền Bắc đó thì có các mùa lễ hội văn hóa gắn kết với đình, chùa, miếu, đền. Mỗi một lễ hội như vậy có thể kéo dài từ nửa tháng cho đến 6 tháng. Và mỗi một ngày ở những lễ hội lớn như là lễ hội chùa Hương và lễ hội Yên Tử đó, có thể có đến vài chục ngàn người đến. Mỗi một băng đĩa về kinh Phật dạng MP3 hay là bằng một đĩa giảng VCD giá vốn chỉ có khoảng 2.400 thôi. Nếu ta làm 3.000 đĩa trở lên, in offset 4 màu, đĩa bền lâu, ít hư, thì giá gốc cũng chỉ có khoảng 2.300 đến 2.500 là nhiều. Góp lại từ bạn bè và người thân, ta có thể có được vài ngàn đĩa với số tiền đầu tư khoảng 6-7 triệu. Đến những cái lễ hội như thế, cứ tặng phát, lệ lạc lớn lắm. Ngày nay thì có cái kỹ thuật nén, một DVD có thể nén được 7-8 bài VCD ở chất lượng vừa. Tiền tốn chẳng bao nhiêu mà giá trị đạt được á, cho người nghe và tìm hiểu kinh, mở mang trí tuệ là rất lớn. Đang khi tặng một tặng phẩm vật chất đó, ăn rồi thì hết, không có mình cũng có người khác làm. Thì ăn rồi cũng chưa chắc được hạnh phúc gì ngoài việc no cái bụng. Cho nên phải đính kèm các băng giảng, các câu Phật ngôn vào trong các cái gói từ thiện để giúp cho những người bất hạnh đó, có thể nhờ minh triết Phật mà rũ bỏ được mặc cảm khổ đau, sống cái quãng đời còn lại trong hạnh phúc. C. Thiên thần hộ pháp sẽ hộ trì người ấy không lùi bước, khuất phục trước các ma và ngoại đạo quấy rối thân và tâm. Long thiên bắt bộ có thật hay không cũng quan trọng. Trên thực tế đó, khi chúng ta phát một tâm nguyện lớn, thọ trì kinh điển, phổ biến chánh pháp, làm các Phật sự, dấn thân cứu độ chúng sinh, bao giờ chúng ta cũng có các vệ sĩ thật, hộ pháp thật, long thần thật. Cái sâu sắc của triết học Phật giáo là thế. Nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng, Và ứng với các biểu tượng đó là chúng ta có những con người phát tâm cụ thể. Các đại gia, các Phật tử phát tâm cúng tịnh tài để xây các cái trụ sở tâm linh, các ngôi chùa, các trung tâm tu học, là các hộ pháp về tài chính. Những vị vua, tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, các bộ trưởng, quan trong triều, nhân dân ủng hộ và đưa cơ hội cho Phật giáo đồng hành với dân tộc để giúp cho người dân bớt khổ và đất nước đi lên, là các hộ pháp về chính sách. Họ chính là tứ đại thiên vương thật sự, họ là hộ quốc thiên vương thật sự. Những người cầm cân nảy mực luật pháp theo dạng công bằng xã hội, đảm bảo được nhân quyền và các quyền căn bản của con người, là các hộ pháp thật. Và những người nào trừng phạt kẻ có tội, không chấp nhận cái hình thức ô dù, bao che, trù dập, hứa lộ, hối lộ, thì đó là các vị ông tiêu đại sĩ hay tiêu diệt đại sĩ trong các chùa Bắc Tông. Nhờ các hình ảnh biểu tượng đó mà trong cuộc sống chúng ta thấy là ứng với rất nhiều các vai thiện, chánh pháp, đạo đức, tâm linh. Nhờ đó mà mỗi một con người khi đối diện với các hoàn cảnh á, chúng ta không chán nản đến độ tuyệt vọng mà bỏ cuộc nữa chừng, thì đó không lùi bước. Nhờ sự đồng hành của những nhân vật có lý tưởng bằng cho đến hơn mình, Tổ Quy Sơn đưa ra một ảnh dụ rất sâu. Có những dây bìm, dây leo, bản thân nó là một loại bò sát. Nếu ta làm một cái dàn dậu thì nó bò cao nhất là 2-3 mét, nhưng nếu ta đặt nó kế bên một cây cổ thụ 70 mét, thì trong vòng 6 tháng cho đến 1 năm dây leo đó sẽ có chiều cao là 60 mét. Như vậy chỉ cần bám vào tấm gương của những bậc cao đức, những nhân vật vĩ đại thành công chói sáng như là tấm gương quý, thì ta đạt được sự tiến bộ rất nhanh. Ai có tinh thần sáng tạo, không chấp nhận lối mòn, thì sau khi đạt được đỉnh điểm đó cộng thêm cái biệt nghiệp sáng tạo, thì ta sẽ trở thành một nhân cách vĩ đại hơn, đặc biệt hơn. Cho nên người hộ trì chúng ta không ai chính hơn, khác hơn là trí tuệ và sự tinh tấn của bản thân mình, thông qua việc đối chiếu về những nhân cách vĩ đại trong lịch sử. Còn mang hương chẳng qua chỉ là phiền não, có khi là mang ngủ ấm, tức là do chấp vào, quan trọng vào, cường điệu quá vào thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư hạnh phúc, tâm tư nhận thức, mà con người bị chìm trong nỗi khổ. Ma dương nó có thể sánh ví với tham sân si, những gì nó làm cho con người bị chìm vào các bất hạnh đều được gọi là ma, chứ không phải là ma quỷ như dân học và phim ma của Hoa Kỳ và của Trung Quốc, hoặc là được đồn thổi trong dân gian. D, bảo hộ người trì kinh và phổ biến kinh như là giữ gìn con mắt của mình. Trong pháp hội Kim Liên Giác thì có 80.000 kim cang lực sĩ đã phát nguyện giúp đỡ và bảo hộ cho những nhân cách vĩ đại làm công việc ứng dụng kinh, sống với kinh và truyền bá kinh, để làm cho kinh có khả năng phục vụ giúp cho con người bất hạnh được an vui hạnh phúc. Họ phát nguyện như sau: chúng con sẽ sai bộ hạ thuộc hạ của mình giữ gìn nơi sống của người đó. Ai thiết lập các đạo tràng, tổ chức các khóa tu thì không thể để cho họ bị thối chuyển và gặp những trở ngại. Chỗ họ cư trú không bao giờ bị tai nạn và mọi chướng ngại khác, những loại bệnh truyền nhiễm cũng từ từ tan biến. Tài vật ở chỗ đó nhờ công đức tu trở nên phong phú, sung túc và không bao giờ thiếu thốn. Đó là một đại nguyện. Do vậy chúng ta phải cần đến các vị thần thổ địa thật để làm cái công việc của kim cang lực sĩ. Kim cang tức là kim cương, lực sĩ tức là những nhân cách vĩ đại, chứ không phải là một cái ông lực sĩ cơ bắp vai u thịt bắp đâu. Những người nắm quyền bính xã hội địa phương là các lực sĩ, họ chính là vua thật ở khu vực đó. Dân gian thường nói là phép vua thu lại làng. Rồi các ông quan ở làng, ở xã, ở huyện, ở tỉnh đó, mới chính là những ông vua kim cương, gần gũi dân chúng hơn, cho nên cái thẩm quyền và ảnh hưởng của họ đối với chúng cũng cao hơn. Do đó phải cố gắng biến cho bằng được các nhân vật đó trở thành thần kim cang lực sĩ, thì việc làm đạo, truyền bá đạo chắc chắn sẽ gặp rất nhiều các thuận lợi. Các nhóm tinh lành xuất thân từ Hoa Kỳ và châu Âu trong vòng 40 năm qua nỗ lực ráo riết làm công việc y hệt như đoạn kinh này nói. Họ cho những chị em phụ nữ đẹp, sang trọng, thành công và giàu có nguồn gốc là tinh lành đến những vùng sâu xa cao nguyên, làm quen với các quan chức của làng xã, rồi các trưởng làng, trưởng thôn, trưởng ấp, từ từ dẫn đến tình yêu và hôn nhân. Và khi các bà vợ có nhan sắc, có ảnh hưởng, đã trở thành là tín đồ, thì trước sau gì chồng của các bà ấy cũng trở thành tín đồ theo. Và bằng con đường này đó, việc mở đạo của tinh lành đó là thành công theo thống kê của Tổ chức Tôn giáo Hoa Kỳ trong 40 năm qua tại Việt Nam là 600%, cái mức độ tăng trưởng vượt bậc chưa từng có trong lịch sử. Đang khi Thiên Chúa giáo La Mã đó có nhiều chục năm chống lại Việt Nam và có chiến tranh lạnh với chính quyền Việt Nam, cho nên con đường phát triển đạo Công giáo có ít nhiều các giới hạn. Vì một phần là lịch sử truyền đạo của tôn giáo này gắn kết với dấu và thực dân của Pháp, các cha cố đi truyền đạo để mở mang tôn giáo thôi, và họ không phải tốt lành gì khi về việc góp phần tạo ra tiến trình Latin hóa của tiếng Việt, mục đích là để truyền đạo, xóa sổ dân hóa. Đó là một sự xâm thực ngôn ngữ, tức là xâm thực dân hóa, lỗi trừ dân hóa, tiêu diệt dân hóa, và đó là chính sách toàn cầu của Vatican vào thời điểm đó. Những nước nghèo bị nhòi sọ để biết ơn họ, đang khi cái nguồn gốc của chúng ta đã bị Trung Quốc xóa sổ, Phật giáo thời Trần đó đã phục hưng bằng một loại ngôn ngữ mới, đó là chữ Nôm. Rồi đến thời kỳ Pháp thuộc lại bị xóa sổ, đến bây giờ gần như mất tích, nó trở thành như là một ngôn ngữ cổ của Việt Nam và cho giới trí thức ta. Chúng ta bị xóa sổ gốc rễ ngôn ngữ như một phần của văn hóa, nhưng là lại được nhòi sọ mang ơn các ông cha cố. Đó là một điều rất là phản cảm. Chúng ta có những cẩm nang sẵn nhưng chúng ta ít khai thác để đưa vào trong cuộc sống. Là khi các tôn giáo khác nghiên cứu kinh Phật và làm rất thành công trong công cuộc truyền đạo của họ tại châu Á nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Hiện nay thì Vatican kể từ năm 2000 đã ra chính sách biến 1000 năm tế là 1000 năm của châu Á. Và họ đi bằng 3 chính sách sau đây. Thứ nhất, sử dụng nền tảng văn hóa tại châu Á, bao gồm văn hóa Phật giáo, văn hóa Ấn giáo, văn hóa Nho giáo, làm công cụ để truyền bá thần học. Tức là họ so sánh các cái dữ liệu văn hóa vốn khác nhau trời vực, cái của Đạo Phật cao như là ở trên bầu trời, cái của họ đôi lúc nó thấp như là ở dưới vực sâu. Nhưng mà bằng cái tài so sánh khéo léo, người bình dân đọc lầm tưởng hai cái khác nhau là một. Cho nên thay vì theo Đạo Phật, Đạo Ấn và Đạo Nho thì họ theo Công giáo. Hai, sử dụng kinh điển và dân học Phật giáo, Ấn giáo, Nho giáo làm công cụ để truyền bá thần học. Tức là chọn những câu kinh hay, ẩn dụ hay, rồi so sánh một cách khập khiễng với những cái mà nó không giống nhau gì hết, thì bằng cái tài quy biện, các nhà thần học đã làm cho giới độc giả tin rằng hai cái này tương đương với nhau. Cho nên thay vì theo Đạo Phật thì theo Đạo Chúa cũng có y hình những giá trị này, mà sinh hoạt Đạo Chúa như là giới trẻ thì hấp dẫn hơn. Các linh mục có thể uống rượu được, nhảy đầm được, vui vẻ được, còn các thầy tu vô khô khan quá, không hấp dẫn. Ba, sử dụng kiến trúc mỹ thuật của châu Á và của tôn giáo châu Á làm công cụ để truyền bá thần học. Tại nơi nào kiến trúc mỹ thuật có gốc rễ văn hóa gốc thì Công giáo sẽ lấy đó là nền tảng xây dựng nhà thờ theo mô típ đó. Các ngôi nhà thờ ở tại Ấn Độ đó có dấp dáng của Đạo Phật. Các linh mục ở Ấn Độ đó thì cạo đầu giống như các thầy tu Phật giáo và mặc chiếc y phục màu vàng giống như các tu sĩ Phật giáo. Tại châu Á đó thì riêng ở tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn thì trong vòng 2 thập niên qua, các ngôi nhà thờ mới xây dựng y hệt các ngôi nhà chùa theo văn hóa địa phương. Chỉ khác nhau là trên đỉnh của nhà thờ có cây thập giá hết. Còn bỏ cây thập giá thì chúng ta tưởng là ngôi chùa thôi. Hồng y, giám mục, linh mục đều bắt chước giáo hoàng chắp tay. Thì chắp tay là biểu hiện văn hóa của châu Á và đặc biệt là của Phật giáo. Bây giờ nó là một cái lối sinh hoạt rất là bình thường. Trung tâm mục vụ thành phố Hồ Chí Minh nơi đào tạo thạc sĩ mục vụ tương đương chữ hoằng pháp trong Phật giáo, cho các vị linh mục và các giáo dân trực thuộc tòa giám mục thành phố Hồ Chí Minh đang cung ứng các tiếng chuông tỉnh thức theo phong cách của thiền sư Nhất Hạnh ra châu Âu. Các ngôi nhà thờ ngày nay đều hướng dẫn thiền, nhất là ở châu Âu. Phương pháp, cách thức thở, ngồi, đi, chánh niệm giống như Phật giáo, chỉ có khác cái là đối tượng quán chiếu thay vì chúng ta có thân thể, cảm giác, tâm, ý niệm tâm, 16 pháp của điều hơi thở hay là 40 đề mục hoặc là chỉ quán hay là thiền na, thì họ thế đó là Chúa. Cho nên đừng nên ngộ nhận rằng là việc các linh mục, các nhà thần học, các nữ tu vào các trung tâm thiền, trung tâm pháp tu của Phật giáo thực tập một cách thuần thành là để giác ngộ chân lý phản phái. Người ta vào để ta học các bí kíp tâm linh của chúng ta, nhào nắng lại theo một cách thức mới và đánh đồng những sự khác biệt là một, để làm cho các tín đồ của họ thay vì đi tìm kiếm đến Đạo Phật như một sự giác ngộ thì trong tôn giáo của mình cũng có, từ đó họ mới giữ được tín đồ gốc. Thì bên cạnh đó họ có thể quyến rũ những người theo Đạo Phật từ bỏ để qua bên họ. Đây là những con đường mà họ đang làm. Nếu chúng ta không quan tâm đến lúc nào đó thì Phật giáo sẽ dừng lại bằng cách là cúng dường không đốt nhang mà nó tâm linh châu Á cho Công giáo và Tin Lành. Việc đó diễn ra trong vòng 100 năm tới thôi. Đại Hàn là một ví dụ. 40 năm trước dân số Phật tử Đại Hàn là 70-80%, nay chỉ còn lại khoảng 33%. Tổng thống và các quan chức lớn trong chính phủ của Đại Hàn là những người theo Tin Lành. Nhật Bản đang diễn ra tình trạng giống như Đại Hàn. Và sự tấn công sắp tới bắt đầu từ năm 2000 là Việt Nam, Trung Quốc Đài Loan, Thái Lan, Lào, Campuchia. Việc đó diễn ra hàng ngày, hàng giờ và rất thành công. Cho nên ta phải cần gắn kết với chính quyền nơi chúng ta đang sống, ở cấp trung ương, cấp tỉnh thành, cấp quận huyện, cấp phường xã. Chống đối là một sai lầm lớn vì nó vi phạm luật pháp, và thứ hai là ngược lại tinh thần đạo Phật. Phải vận dụng mọi tình huống và hoàn cảnh để làm sao cho chánh pháp được tiếp tục truyền bá, mang lợi lạc cho quần chúng. Không phải chúng ta chạy đua với việc là đi kiếm nhặt những linh hồn rơi rớt như là các tôn giáo khác. Vấn đề chỗ đó, nếu chúng ta thật sự thương yêu họ thì hãy truyền giao cho họ trí tuệ, an lạc, hạnh phúc, chứ mà không là sống với mê tín dị đoan của các tôn giáo khác là khổ đề. Hãy nghĩ như thế để chúng ta dấn thân. E, không thối chí và không khuất phục. Đại lực quỷ dương các bàn trà và 10 dạng quỷ dương phát nguyện hộ trì tất cả những người thọ trì kinh này. Thọ trì gồm có 3 phương diện: thứ nhất là đọc, thứ hai là thực tập, và thứ ba là truyền bá. Một từ mà có 3 nghĩa, hoặc là bao gồm cả 3 phương diện, thì ai làm được 1 trong 3, 2 trong 3 hoặc là 3 trên 3 sẽ được các vị quỷ dương sớm tối hầu hạ, giữ gìn, bảo hộ. Khi thế giới đầu gấu và xã hội đen mà quy ngưỡng Phật pháp đó, thì họ trở thành các vệ sĩ và hộ pháp rất đắc lực tại các chốn thiền môn. Đó là điều mà chúng ta không nên phủ định. Khi mà các lực lượng nhà nước do vì ngộ nhận hay hiểu lầm đã từng đã phá đạo Phật, chống đối đạo Phật, gây khó dễ với đạo Phật mà quay trở về ủng hộ đạo Phật á, thì cái sự ủng hộ đó sẽ mạnh mẽ hơn. Một mặt á, như là một sự chuyển nghiệp để rửa các cái lỗi lầm về chính sách mà mình đã từng có trong quá khứ. Mặt khác, vì nếu không làm như thế thì quá uổng ích đi. Cho nên họ làm rất tốt, rất bài bản. Chiến lý kinh đệ từ rất sâu ở chỗ là đừng xem họ là kẻ thù, là đối thủ, tìm cách khéo léo nào đó để cho họ nhận diện ra được tính giá trị của Phật pháp và sự chuyển hóa để trở thành các hộ pháp. Khi ma quỷ mà trở thành hộ pháp thì thôi, Phật pháp sẽ xương minh, không còn gì hơn được. Phật tử mà hộ trì Phật pháp đó, thì làm cho Phật giáo phát triển, nhưng mà không thể nào bằng được các giới ma quỷ, những thành phần đã phá, kháng cự, chống đối mà quay trở về, thì chúng ta thấy là cái lệ lạc nó lớn dữ lắm. F, các đại phạm thiên dương, 28.000 vị thiên dương khác, chúa tể núi Tu Di, đế thích thiên dương, 4 vị thiên dương phát tâm bảo vệ thế giới loài người và đã phát nguyện giúp cho người thọ trì kinh này được thành công trong nguyện vọng truyền bá chánh pháp của Phật và kinh Vi Giác này. Thế đó là một cách nói khác. Mọi thành phần, từ là giới vua chúa cho đến là người thường dân, từ các thành phần ma quỷ cho đến chư thiên ở các hành tinh, đều đồng thanh nhất trí truyền bá con đường tâm linh để giúp cho chúng sanh được giác ngộ. Thì lúc đó không lo gì mà Phật pháp không được phổ biến và lưu bố. Huống hồ chúng ta là tăng ni và Phật tử, là những người may mắn tiếp nhận được cái nguồn tâm linh đó từ lâu mà không làm công việc truyền bá Phật pháp là một thiếu sót lớn. Và chúng ta phải chịu trách nhiệm với lịch sử. Nếu đất nước này dần dà tuột dân số Phật giáo, châu Á này dần dà nhường chỗ cho các tôn giáo khác, thì chúng ta có lỗi với chúng sinh vì chúng ta không năng động truyền chánh pháp để chúng sinh bớt khổ, mà bám vào mê tín dị đoan của các tôn giáo khác thì gần như là họ cứ lẳng quẳng trong cái miệng dĩa luân hồi thôi, không có cơ ngày thoát ra. Kính chúc chư tôn đức tự an lành.